Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài số 5 Bảo đảm sự sống sung mãn trong loạt bài về tăng trưởng tâm linh. Trong thời kỳ đạo Chúa bị bắt bớ dữ tợn, một cậu con trai tại thành Antioch bị bắt. Họ đánh cậu trước mặt các quan án và binh lính cho đến khi cậu gần bất tỉnh. Họ hỏi cậu, Chúa cứu thế của mày có thể làm gì cho mày? Cậu đáp, Chúa cứu thế của tôi có thể làm cho tôi sung sướng đến nỗi hầu như không cảm thấy đau đớn vì roi đòn của các ông. Họ lại tra tấn tiếp cho đến khi gần chết và hỏi tiếp, bây giờ Chúa cứu thế của mày có thể làm gì cho mày? Vị anh hùng đức tin trả lời, Ngài có thể khiến tôi yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ tôi. Họ lại tra tấn khủng khiếp hơn, rồi hỏi như cũ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu trả lời êm dịu rằng, Chúa cứu thế của tôi có thể đem tôi về với Ngài. Ở đó tôi không còn phải đau đớn nữa. Điều gì đã khiến cậu con trai này có sức mạnh để chịu đựng mọi đau đớn cho đến chết? Đó là do sức sống của Chúa đã giúp cậu như lời Chúa phán, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Đây là lời đầy khích lệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài dạy cho môn đồ về sự khác biệt giữa người chăn hiền lành và kẻ chăn thuê. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 1 đến câu 21. Chúa muốn môn đồ thấy được sự khác biệt về đặc điểm của những nhà lãnh đạo tôn giáo với Chúa Cứu Thế Giê-xu để họ vững lòng theo Chúa và nhận được sự sống phong phú từ Ngài. Thứ nhất, đặc điểm của những nhà lãnh đạo tôn giáo. Lời Chúa dạy, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Kẻ trộm mà Chúa Giê-xu đề cập đến ở đây là ai và có đặc điểm nào? Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã từng giao nhiều trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo chăn dắt dân Israel, nhưng họ đã không chu toàn trách nhiệm Chúa giao, vì các nhà lãnh đạo Israel bị mù lòa trước các nguy hiểm xảy ra và dửng dưng đối với các nhu cầu của dân chúng. Thay vì chăm lo cho dân sự như người chăn hiền lành, chăm lo cho bầy chiên, thì họ lại chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn lòng tham của mình. Đến nỗi, Đức Chúa Trời phải phán trong tiên tri Ê-xê-chi-ên chương 34 câu 2 đến câu 6 rằng, khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình, há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất, song các ngươi lại lấy sự độc dữ, gay gắt mà cai trị chúng nó. Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc. Đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Theo Ê-xê-chi-ên chương 34 câu 2 đến câu 6. Trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng đã lên án những lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Họ xem các luật lệ do loài người đặt ra ngang hàng với luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ dạy dân chúng vâng giữ các luật lệ ấy, còn bản thân họ lại không làm. Họ tuân thủ các luật lệ ấy không phải vì mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời, mà để thiên hạ thấy họ là những con người thánh thiện. Hành động của họ khiến Chúa Giê-xu phải lên án cách ăn ở, cư xử của họ là đạo đức giả. Chính họ là mối ngăn trở dân chúng đến với Đức Chúa Trời, đó là những người Chúa Giêsu gọi là kẻ trộm, là kẻ chỉ nghĩ đến tư lợi cho mình, nên hành động của họ khác nào chỉ đem đến sự cướp giết và hủy diệt. Ngày nay không ít người tự xưng là giáo chủ cũng như thế, nên dù chúng ta là ai cũng cần nhớ rằng không phải ai cũng là người lãnh đạo tinh thần tốt cho chúng ta. Vì ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu, không có một giáo chủ nào có thể cứu con người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó. Không một con người nào có thể đem linh hồn con người vào chốn thiên đàng vinh hiển như lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 đã khẳng định. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đồng thời, mỗi chúng ta hãy cẩn thận vì đã có nhiều người đổi lốt tôn giáo để trục lợi cho mình. Mất tiền của chúng ta có thể kiếm lại được, nhưng mất linh hồn thì không. Nghĩa là linh hồn sẽ bị đày đọa trong lửa địa ngục đời đời và bị phân cách với Đức Chúa Trời hằng sống. Chính vì đó mà lời Chúa cảnh báo có một con đường quay dựng chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Theo Châm Ngôn chương 14 câu 12. Còn Chúa Cứu Thế Giêsu thì khuyên mời: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 13 đến câu 14. Số phận của linh hồn mỗi chúng ta trong tương lai tùy thuộc vào quyết định của chúng ta hôm nay. Thứ hai, đặc điểm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trái với kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt sự sống, Chúa Giêsu khẳng định: còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Chúa Cứu Thế đến trần gian để ban sự sống và sự sống sung mãn cho mọi người, bất luận người ấy là ai và như thế nào, miễn người ấy bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Để ban sự sống và sự sống sung mãn cho người tin, Chúa Giêsu đã làm hai điều rất quan trọng. Điều đầu tiên, Chúa Cứu Thế chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi của nhân loại. Lời Chúa dạy: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Theo thư Roma chương 5 câu 6. Tội nhân vốn yếu đuối và bất lực nên chẳng làm được gì để tự giải thoát mình ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó. Tội lỗi khiến con người phải đối diện với sự chết tâm linh, sự chết thể xác và sự chết đời đời. Theo thư Roma chương 6 câu 23. Để giải cứu con người ra khỏi sự chết, Chúa Giêsu phải chịu chết thay cho tội nhân. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại tội lỗi. Vì theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo thư Hebrew chương 9 câu 22. Nhờ huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên đồi Gô-gô-tha mà khi chúng ta tin Ngài thì được tha tội, được kể là công chính và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 5 câu 1. Kể từ đó, đời sống tâm linh chúng ta được phục hồi và tương lai được sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Điều thứ hai, Chúa Cứu Thế Giêsu đã sống lại từ cõi chết để bảo đảm cho lời hứa của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã dạy: vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 3 câu 4. Điều thứ hai, Chúa Cứu Thế Giêsu đã sống lại từ cõi chết để bảo đảm cho lời hứa của Ngài. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 3 câu 4. Chẳng những Chúa Cứu Thế đã sống lại mà Ngài còn hiện ra cho hơn 500 người xem thấy và ở với họ trong 40 ngày, dạy bảo những điều nước Đức Chúa Trời, rồi Ngài thăng thiên. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 5 câu 6 và Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 3 câu 9. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu bảo đảm cho sự sống tâm linh trong hiện tại và tương lai cho những người tin Ngài. Một triết gia có ý định lập tôn giáo mới. Ông đến cùng một giáo sư cao niên, nhiều kinh nghiệm để hỏi ý kiến xem mình nên bắt đầu thế nào. Vị giáo sư tư vấn: trước hết, ông phải viết ra những giáo huấn cho tôn giáo của ông và phân phát cho môn đệ. Triết gia hỏi tiếp, rồi tôi phải làm sao nữa? Giáo sư nói, sau đó ông phải tự mình chịu đóng đinh trên cây thập tự, chịu chết. Kế đó, để người ta chôn trong mộ mã, và đến ngày thứ ba, ông phải sống lại và hiện ra ít nhất cho 500 người xem thấy. Triết gia trả lời, làm sao tôi sống lại được? Giáo sư nói, nếu không sống lại được, thì tôn giáo ông lập chỉ là một tôn giáo chết, còn có thể cứu rỗi ai được? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sống, nên Ngài mới có thẩm quyền ban sự sống vĩnh hằng cho người nào tin Ngài. Hơn thế nữa, Chúa hứa rằng Ngài ban cho người tin Ngài được sự sống dư dật. Sự sống Chúa Cứu Thế ban cho rất phong phú, sung mãn do sự tha tội, tình yêu và sự hướng dẫn tràn đầy của Ngài trên đời sống chúng ta. Sự sống dư dật này bắt đầu ngay tức khắc khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình, khiến chúng ta sống trong bình an, thỏa lòng, đầy hy vọng và có chủ đích. Tuy nhiên, có nhiều con dân Chúa chưa kinh nghiệm được sự sống sung mãn vì người ấy không để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Giống như nhánh nho không chịu dính vào gốc nho nên không thể nhận được nhựa sống từ gốc nho. Chỉ khi nào đời sống chúng ta luôn nối kết với Chúa Giê-xu qua sự thờ phượng Chúa, tương giao với Chúa và học lời Chúa đều đặn mỗi ngày, lúc ấy chúng ta mới kinh nghiệm được sự sống phong phú của Chúa tuôn tràn qua đời sống chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ sống đời sống sung mãn và có kết quả cho Chúa như nhánh nho luôn dính vào gốc nho vậy. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, câu 5. Tóm lại, Chúa Giê-xu hứa, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Lời hứa của Chúa là một bảo đảm chắc chắn cho bạn và tôi. Cho dù chúng ta đang sống giữa một cuộc đời đầy khó khăn và bất trắc, nhưng khi nhận được sức sống mới từ nơi Chúa, thì bạn và tôi sẽ sống cuộc đời mới vô cùng phong phú, sung mãn. Chẳng những vậy, Chúa còn dùng chúng ta để đem sự sống sung mãn của Chúa đến cho nhiều người khác nữa. Đây là quà tặng vô cùng to lớn và quý báu cho những ai tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Bạn đã nhận được sự sống sung mãn, dư dật từ Chúa ban cho chưa?
Chảy trong anh không cạn khô.
Nhờ anh đến bên Chúa Giê-xu là nguồn nước sống tươi mát tâm linh, thì lòng của anh sẽ luôn thấy bình an.
Ngài đã sống trong thế gian nên mãi muôn đời. Ngài vẫn sống trong mỗi tâm linh.
Sống trong con, cho con hóa vui hát ca ngợi Ngài. Dù lắm lúc nguy khó vây quay, con luôn vững tin cậy nơi lời Chúa. Khi Chúa đã đắc thắng thế gian, xua tan tối tăm quyền năng thống trị, và Chúa.